cả một phần chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, Việt Chủ Lưu Sơn Tự, Thầy Thủy Bố Rose Beach, California.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Một Phật. Chúng con Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay chúng con xin dành chọn cho cái kinh Dược Sư và những cái câu hỏi vấn đáp trong đây. Sở dĩ chúng con chọn cái kinh Dược Sư là nó có những cái bài rất hay, mà bài này thì do Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phục Chiếu Phiên, mà do chính Ngài Pháp Sư Thích Vinh Hóa dịch giảng, như quý vị đã thấy trong đây. Ở trên này chúng con xin được trích dịch ra một lời sau cô ở phía mặt sau của Ngài Thích Vinh Hóa, có viết bài chữ như sau. Xin được đọc. Sau khi nghe tôi giảng về cái hay của việc vãng sanh về cõi cực lạc, rất nhiều người học trò của tôi quyết tâm chuyên cần tu pháp môn tịnh độ này. Một số đến hỏi tôi tại sao lại đem giảng Pháp Sư, kinh Pháp Sư. Tôi trả lời, từ bây giờ kinh Dược Sư. Tôi trả lời, từ bây giờ cho đến khi quý vị được vãng sanh, lỡ gặp tai nạn, lâm bệnh hoặc thiếu thốn thì sao? Pháp Dược Sư Phật có thể giúp chúng ta tiêu tai nạn, tăng trưởng phước báo, chữa bệnh và duyên thọ, kéo dài mạng sống. Ngài viết tiếp, pháp môn Dược Sư là một trong hai đại pháp môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho cõi Ta Bà này. Pháp môn này có thể mang lại nhiều lợi ích, cứu chúng sanh từ hạ căn cho đến thượng căn. Như Ngài Tiên Hóa từng nói, những kẻ có lòng tin sẽ được cứu. Thích Vinh Hóa dịch giảng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào một đề bài vãng sanh, chúng con xin có một vài cái hình nói về cái kinh Dược Sư. Chẳng hạn như là trong cái trang 41 thì cầu mưu sinh. Khi cầu mưu sinh chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Trang 42, muốn vãng sanh rất khó, người tu phải có định lực. Trong đây Ngài sẽ giảng giải cho chúng ta đọc rõ. Trang 78 nói về định, tính và an, ba cái đó nó liên quan nhau thế nào. Và trang 145, tại sao chữa bệnh cho người mà bị quỷ thần trả đũa. Trang 183, khi vị thầy sai nhờ ta làm việc chi thì ai sẽ mang hơn ai, sẽ mang ơn ai. Trang 53, tu để làm gì, lời lạc chăng. Trang 143, có thể sám hối cho người được chăng. Trang 122, bố thí thế nào cho đúng pháp. Tổng cộng như thì dắt lên nhìn tới đây là tới 270 trang. Nhìn vô đây chúng ta có thể theo cái kinh Dược Sư này của Đường Tam Tạng Sư Hình Huyền Trang Phục Chiếu Phiên, như là quý thầy cô cho thì dắt biết là phục chỉ của nhà vua, phải không ạ? Mà phiên dịch ra cái kinh này và do Ngài Thích Vinh Hóa đang ở đây dịch giảng một Phật. Để đi vào đề tài thì chúng con đi thẳng vào vấn đề vãng sanh. Thưa con đã viết ra trong sách, đề tài là vãng sanh đều tối quan trọng cho người tu tịnh độ. Muốn vãng sanh thực sự rất khó. Ngài Thích Vinh Hóa nói cần phước rất lớn, cộng thêm vào hãy nguyện độ sanh của chư Phật ở cõi Tây Phương, Đông Phương. Nếu chúng ta biết niệm Phật thường xuyên thì khi lâm chung kêu cứu, đạo giao tương cảm sẽ được cứu, như người thế gian bấm 911 vậy, để cầu cứu vậy. Nếu lưu ý, nên lưu ý, người có đủ định lực thì tiếng kêu cứu được to hơn, vang rộng hơn, xa hơn. Ý nói, cũng như người mới có đủ sức, đủ hơi để kêu cầu. Vâng. Nếu không đủ hơi như kêu trong cổ họng mà âm không phát ra, hoặc do oan gia kêu réo đòi nợ, không thể phát thành tiếng niệm Phật được. Nghĩa là thầy đã thí dụ rất rõ ràng. Vâng, rõ ràng như thế. Và nếu mà mình không có phước giống như người mà coi như không có thể kêu được chứ với thầy. Ngài còn Pháp Sư viết tiếp. Nào Phật đâu có nghe mà tới kiếp tiếp cứu cho được. Đây là thí dụ diễn giải cho dễ tiếp nhận mà thôi. Đừng hiểu lầm, niệm Phật thôi không tức sẽ dễ dàng được vãng sanh. Nhớ rằng niệm Phật phải có định lực. Định là thế nào? Chút xíu là minh bạch tiếp với quý thầy nhé. Dạ vâng. Bây giờ thì cái này thì quý thầy đã cho con rất là rõ ràng. Tôi không có phải là chỉ có niệm Phật thôi. Như trước đây con có từng nghe thầy Hiền Trì nói là một người người xưa huynh hay là bạn của thầy rồi, tu 20 năm niệm Phật rồi mà cũng không có tiếng. Nhưng đây đó là bây giờ là pháp sư có nói rõ là phải có phước và phúc rất lớn mới có thể được vãng sanh. Dạ mô Phật. Dạ. A Di Đà Phật. Xin thầy Hiền Trì cho con biết lại mô Phật.
Thì trong kinh Di Đà cũng có nói, Đức Phật có nói đó, không có đủ phước đức không có vãng sanh cõi đó. Kinh Di Đà mình đọc hàng ngày.
Yeah.
Cái người không đủ phước không vãng sanh.
Yeah.
Sau khi giới thiệu cảnh cực tình độ cực lạc rồi, Đức Phật Thích Ca nói là những người thiếu thiện căn phước đức nhân duyên không có đắc sanh bỉ quốc.
Yeah. Yeah.
Cũng có nói như vậy.
Dạ mô Phật. Trong kinh Pháp Hoa cũng con cũng được biết đó là không thể ít nhân duyên, ít phước đức và công đức mà có thể vãng sanh được. Vâng, nó đồng với một cái câu này của Ngài Tiên Hóa dịch ra. Dạ, thưa cô.
Vậy cho Hiền Nhẫn hỏi, từ xưa tới giờ là chú Thiện Giác có niệm danh hiệu Phật Dược Sư không?
Con có. Dạ vâng, con có niệm. Vâng, con vẫn niệm danh hiệu Dược Sư. Thường là con niệm và cũng nói chung á, là không niệm được hết tất cả các danh hiệu. Nhưng mà trong đó con niệm thì có cổ Phật, Phật hiện tại và Phật tương lai. Con có điều niệm hết. Trong đó thật là cũng có Dược Sư trong đó. Dạ mô Phật.
Nhưng mà thường thường là mỗi lần mà chú gặp khó khăn đó là chú cầu cứu ai? Cầu cứu Quan Âm Bồ Tát hay là cầu cứu Phật?
Thực sự là con không biết là con đã gặp cái khó khăn như thế nào. Nhưng mà trước đó là có lần con bị tai nạn đó, tự nhiên tâm con niệm qua A Di Đà. Dạ. Lúc đó là con niệm qua A Di Đà. Thì khi con niệm được cái tiếng thứ ba con nói là con niệm tới Nam Mô, con nghĩ là trễ rồi, và chỉ có A Di Đà Phật. Nhưng mà ba lần như vậy thì xe con nó đốt ngay đúng cái lề, con tưởng là phóng qua cái máy nhạc với ta rồi. Dạ vâng, khi mà tới đó thì xe con nó mới lật nó lăn ra, thì xăng nhớt ở trong nó mới tuôn ra, mọi người tưởng là sợ là nó cháy, không ai dám tới gần hết. Là lúc đó con biết là con còn sống đó. Dạ, dạ. Thì qua ngày hôm sau thì tối con lại nằm mơ đó thưa thầy, con thấy một vị tỳ kheo dâng một cái kinh luôn. Ở ngoài mặt kinh thì không thấy đầy chữ. Khi mà con mở ra, Ngài dâng lên tươi cười thì con cũng đỡ, lấy tay này con đỡ. Khi mà con mở ra con thấy để chữ A Di Đà Phật, đúng như là con lên niệm như vậy. Dạ mô Phật. Dạ.
Vậy là cũng quá là vi diệu chú Thiện Giác ha.
Dạ dạ. Chính vì từ đó mà tự nhiên là con trước là con thiền, là con mới tự nhiên là thiền có pháp môn tinh độ một cách rốt ráo là vậy. Dạ dạ.
Dạ. Thứ nhất đó, là thầy xin thiên anh Thiện Giác một chuyện.
Dạ.
Thầy biết là anh Thiện Giác lui tới với các thầy lớn nhiều lắm, hồi được hòa thượng thượng tọa mời tới chùa rồi tiếp chuyện với là giúp đỡ cho quý chùa, quý hòa thượng thượng tọa. Thành ra anh gọi các ngài, các thầy là ngài là đúng.
Dạ.
Tại vì cái vai vế quý thầy rất là cao. Khi mà Thiện Giác mà mở chương trình ra mà nói là cái gọi thầy là ngài thì thầy ngồi cái này nó khó chịu, nó tâm nó sao nó. Thành ra hy vọng là quý vị tha thứ dùm cho những ngày này mà thấy thầy có vẻ như là mất tâm bất an hoặc là cảm thấy lúng túng thì đó là tại vì ngày nay Thiện Giác gọi ngài một cái thầy sợ lắm, tại vì cái chữ theo cái hiện cái truyền thống thầy học của người Hoa đó, chữ ngài là dùng cho những Bồ Tát thôi. Hạn như hồi nãy nói về ngài Tiến Hóa thì đúng, ngài Tiến Hóa là một vị đại Bồ Tát, xưng ngài là đúng. Còn nói mà gọi thầy và cùng với chữ ngài với sư phụ thầy thì thiệt sự thầy cũng dám nhận. Nhớ dùng nhớ cho thầy, tội nghiệp cho thầy. Cái đó là tổn phước lắm thưa quý vị. người ta xưng hô trật một cái là bên này mình chết đó.
Xin phép pháp sư chỉ dạy thì chúng con lấy làm cung kính và nghe.
Pháp sư là quá trời rồi, thầy là đủ rồi, thầy là không biết có đủ sức làm thầy không nữa.
Là coi như các vị là Bồ Tát, chúng con đều là chúng sanh cả, cho nên là con với cái tâm là cung kính là cái ngày đó là hơn chúng con rồi.
Dạ vâng.
Điều là chúng con có một cái tôn kính như vậy.
Nhưng để thiệt ra đó, trong cái truyền thống Phật giáo, nếu xưng hô mà xưng ngài một cái là chúng tôi rất là tổn phước, rất là tổn thọ, rất là nguy hiểm. Thành ra nói hoài cái việc không hiểu, tội nghiệp chúng tôi lắm, cho chúng tôi để dành phước để mà tu, chứ không có dám, không dám xài một cách phung phí. Thứ nhì là chuyện này chúng ta có cái duyên nói nhiều hơn về cái pháp dược sư, pháp vãng sanh này nọ. Thực ra dược sư cũng là có cái rất chú trọng dược vãng sanh. Nhưng đều ngài ở gì đó, ngài Thích Ca Mâu Ni đó, thì ngài dạy hai cái đại pháp cho cái quả ta bà này. Pháp đầu tiên hết là pháp dược sư, pháp thứ nhì là pháp tịnh độ, theo cái thứ tự như vậy. Thành ra mình có duyên mà nói về pháp dược sư cũng rất là tốt. Dược sư quan trọng là tại vì như cái lời giới thiệu trong kinh đó, sau bìa kinh nó rất là hay. Đọc thì anh tìm những cái mà thầy quên luôn nè, không biết là nói những chuyện như vậy. Thôi chúng ta ngừng một tí, trở lại nói tiếp nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai nói về vãng sanh. Vãng sanh về Đông phương cũng như là Tây phương thì cũng có ba nguyện, tức là tín nguyện và hạnh. Vâng, vẫn là đầy đủ. Ngài cũng có 12 đại nguyện như là bên của Bồ Tát Quan Thế Âm. Dạ thưa thầy, nhưng mà trong đề tài hôm nay xin quý ngài nhấn mạnh cho con về niệm Phật không thôi cũng khó có thể vãng sanh được và phải tu phước và tu huệ như trong sách con đọc của ngài biết là. Và xin ngài chỉ đạo cho chúng con được thêm.
Chúc thầy nhé, xin thầy thôi chú, đừng nói ngài mà thầy ngồi và thầy nghe là thầy quên hết.
Ai vậy là Phật? Dạ vâng, vâng. Dạ thưa Pháp Sư, dạ vâng. Con lại quen đến miệng. Dạ vâng, Phật. Cảm ơn cô. Dạ.
Đúng theo cái pháp vãng sanh đó Đức Phật dạy đó, như thầy Hiền Trì anh đã nói rồi đó, là cái vãng sanh là chuyện rất là quý báu cho cuộc đời này. Tại chúng ta tới cái quả ta bà này đó thì chúng ta sống là cao lắm, cái trung bình khoảng chừng 60 năm tới 100 năm là hết rồi. Thành ra nó rất là ngắn ngủi. Rồi xong đó rồi thường thường đại đa số chúng ta đều luân hồi hết, thành ra vẫn khó mà thoát được cái khổ lắm. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dạy là chúng ta cái thời mạt pháp này đó tốt nhất là tìm cách vãng sanh. Vãng sanh thì được nhiều người độ hơn, được độ hơn. Thành ra cái người Á Châu mình rất rất là có phước là tin cái vãng sanh đó, học được được phát được cái niềm tin nó rất là tốt. Rất nhiều người niệm Phật nên đều đại đa số đều không được đắc vãng sanh, tại vì họ vẫn chưa hiểu được cái phương pháp mà đắc vãng sanh như thế nào. Khi mà thầy bắt đầu tu cũng vậy, thầy ai cũng bước trước mọi người niệm Phật, để không hiểu là cái thắc mắc hoàn toàn vì theo cái thói cái giáo dục người Tây phương đó, tại mình học Phật pháp á, là mình không phải riêng cho cái đời lớn tuổi như mình bây giờ mà còn cái đời sau nữa. Con cái chúng ta nó theo cái nền giáo dục Tây phương rồi. Rồi nó tiếng Việt nó cũng không biết nhiều nữa, mà nó tiếng Anh nữa. Mà không phải riêng như vậy không, mà nó mấy người Tây phương người ta có cái óc rất là tò mò tọc mạch, nói và có căn có cớ người ta mới tin được. Thành ra thầy thắc mắc hoài làm sao mà đắc được vãng sanh, niệm Phật chừng nào mới đắc được vãng sanh. Từ từ tu rồi bắt đầu hiểu từ từ tại sao có người đắc vãng sanh được, có người không đắc vãng sanh được. Thì đại khái cái lý do là như vậy. Cái việc nghĩ lại cho coi, sống cái quả ta bà này ai lớn lên trở thành người lớn rồi đều phải đi làm việc hết, rồi mới có cái đủ cái tài năng để mà tiền bạc để mà lo cho gia đình, để mà sinh nhai. Thì ngược lại qua bên Tây phương cực lạc là quý vị không có cần làm việc gì hết. Thì cái đó là cái mà nhắc cho chúng ta biết rằng qua bên kia là không làm việc gì hết, chỉ là hưởng thụ mỗi ngày, muốn có đồ ăn thì có đồ ăn tới ngay lập tức, mà không phải riêng đồ ăn không, mà đồ ăn mà ngon nhất mà theo ý muốn như quý vị đó. Muốn có hương vị vịt quay thì có vịt quay, muốn có hương vị phở thì có hương vị phở, mà ăn mà vừa đủ thôi, vừa no thôi, không bao giờ sợ mập hết, mà không bao giờ nhàm chán hết. Ở xứ này chúng ta ăn mà ăn ăn caviar, uống champagne nữa mỗi ngày thì cũng nhàm chán. Quý vị qua bên Tây Phương Cực Lạc ăn uống champagne, ăn caviar mỗi ngày không biết nhàm chán là gì, thấy thấy không? Sướng vậy, sợ vậy. Tại sao vậy? Tại đó là cái phước của chúng ta. Thành ra phải nhớ hiểu rằng là mình qua bên kia mình không có làm lụng gì hết, mà bỗng nhiên mình hưởng được tất cả những cái sự tốt đẹp trong cuộc đời. Thì tương tự như xứ cõi Ta Bà này cũng vậy. Chúng ta muốn được sung sướng, muốn ăn caviar, muốn uống champagne, muốn ăn phở mà không đi làm việc đó, phải có tiền sẵn trong nhà bán mới là có thể làm được như vậy. Thì nó cũng khác gì bên Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Khi bị qua bên kia mà mình không cần đi làm, mà mình có bụng nhiên mỗi ngày mình hưởng thụ, mình chỉ cần lúc đó mình chỉ cần tu thôi, chỉ còn biết một chuyện tu thôi là quý vị biết phước báo nó lớn chừng nào không? Lớn không thể tưởng tượng được. Tại sao chúng ta, bởi vậy khi mình nói với những người thời trẻ, những người Tây Phương đó, người da trắng đó, người học theo văn hóa người Tây Phương, người ta cũng tin cái vị đây tôi cực khổ như vậy, tôi còn chưa sinh nhai, chưa thoải mái được, sao qua bên kia mà một cách sung sướng, một cách dễ dàng, một cách nó vô lý lắm. Thành ra phải giảng cho họ biết rằng, hiểu rằng là qua bên kia chúng ta được như vậy, giống như cái cõi này chúng ta được sung sướng ở đây, hoặc lên cõi trời về với Thượng Đế thì cũng tương tự như vậy, không cần phải đi làm việc, chỉ là hưởng thụ ngày đêm thôi. Đó tại vì cái vị trồng phước báu rồi. Cái khác biệt là cái cõi Tây Phương là còn sướng hơn cái cõi trời nhiều lắm, không thể tưởng tượng được. Thành ra bất khả tư nghị. Thành ra quý vị phải có biết tích tụ cái phước báo rất là nhiều, thành phải tạo phước báo. Thì muốn tạo phước báo bằng cách nào? Rất có nhiều cách để tạo phước báo. Chúng ta tu bố thí, chúng ta giữ giới này nọ. Thì bên pháp tịnh độ chúng ta thì Đức Phật dạy là mình nên, chư tổ sư dạy rằng chúng ta nên niệm Phật. Niệm Phật. Thì ra niệm Phật có công hiệu, đủ loại công hiệu hết á. Một cái công hiệu ai cũng biết là xóa cái tội, xóa những cái nghiệp chướng, nó cản trở cái việc vãng sanh chúng ta. Niệm Phật như vậy xóa được những cái cản trở đó, một số. Đồng thời nó tạo thêm những cái phước báo nữa, tạo rất nhiều phước báo. Vì vậy niệm Phật tạo rất nhiều phước báo. Bởi vậy niệm Phật là đúng, khi mình tu tịnh độ mình niệm Phật như vậy là mình đang tích tụ phước báo mình để đắc được vãng sanh. Mình đều phải hiểu rằng á, muốn đắc vãng sanh phải có một trình độ phước báo nó mới đắc vãng sanh được. Nó rất rất là cần nhiều phước báo. Thành ra nếu mà nói một cách mà như những người đại đa số, những người mà tu tịnh độ tu chỉ đóng cửa ở nhà tôi niệm Phật không á, tôi không biết trời biết trăng gì, tôi niệm Phật thôi á, là cái đó là làm sao quý vị nghĩ là có thể đủ phước để mà đi theo phương cực lạc được. Mình làm mà có căn cứ mà nói, có bằng cớ đàng hoàng chứ, đúng không? Thì quý vị nghĩ theo cái lý mà thầy mới trình bày với quý vị như vậy, chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay đó. Thì mình muốn đắc vãng sanh, mình phải niệm Phật tới trình độ mình có thể tạo đủ phước mình đi được. Mà làm sao mà tạo đủ phước bây giờ? Khác biệt những người mà không đi được với người đi được là chỗ nào? Cái người đi được họ tạo nhiều phước hơn người không đi được. Có nghĩa là họ có định lực hơn những người khác. Những người mà họ tu niệm Phật mà không đủ định lực, không phát huy được định lực của mình đó. Thì hồi nãy như phần trước mới nói đó, nói rất nhiều mà thầy cũng nhớ bao nhiêu hết đó. Giống như là quý vị mà niệm Phật á, mà ai cũng nói là niệm Phật để gọi là cầu cứu Đức A Di Đà trước khi mình chết, cầu cứu để ngài tới mình tiếp dẫn mình về cái xứ của ngài. Tại sự Phật á, sự thật quý vị muốn vãng sanh đó, trong cái kinh điển dạy rằng có Đức Phật A Di Đà, mới phải cần A Di Đà tới tiếp dẫn quý vị mới về được. Tại xa lắm, cái cõi Tây Phương Cực Lạc rất là xa, cách cái cõi Ta Bà này đó 10 tỷ Phật độ, nó xa không thể tưởng tượng được. Thành ra không có một cái phi thuyền nào, không có được cái máy bay nào bay tới đó kịp hết á. Thành ra phải Đức Phật A Di Đà dùng cái Phật lực của ngài tới đây, đem theo cái đài hoa sen. Rồi quý vị bước đại hoa sen, Đức Phật mới đem đem về quả Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật đích thân tới đón nghe chưa? Việc động trọng trọng đại như vậy đó. Thành ra cũng giống như quả này mà quý vị mà muốn gặp được ông tổng thống đó, phải cần biết bao nhiêu phước mới gặp được tổng thống. Thì quý vị phải muốn về quả A Di Đà cũng vậy, Tây Phương Cực Lạc phải cần Phật A Di Đà, gặp Phật A Di Đà mới về được. Cái phước nó cần như vậy. Chuyện thứ nhất. À, chuyện thứ nhì nữa là khi quý vị mà cần ngài tới tiếp dẫn á, thì quý vị gọi niệm Phật, gọi Phật A Di Đà dẫn cứu con, yêu cầu Phật dẫn con về, tiếp dẫn con về. Mà nếu như quý vị mà niệm Phật như vậy mà không đủ định lực á, thì ngài đâu có nghe quý vị được. Cái tiếng nó đâu có tới đâu, âm thanh nó đâu có tới được đâu. Thành ra phải cần cái định lực, phải chung quy đó. À, người niệm Phật á, phải biết cách cái phương pháp luyện cách niệm Phật để mà phát huy được cái định lực, để mà phát triển định lực. Thì khi mà có cần đó, dùng cái định lực đó, thì mình gọi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mới biết mà tới tiếp dẫn cho chúng ta về. À, thành nói tóm lại là niệm Phật á, đừng có tưởng niệm Phật xong là đi được đâu. Ý thầy nói là như vậy.
Con, thưa thầy, có phải là như vậy mình niệm Phật là mình phải nhập định, mình niệm Phật vô được cái định tam muội mới được hả thầy?
Đúng, theo như kinh A Di Đà đó nói rằng quý vị muốn mà Phật A Di Đà tới tiếp dẫn quý vị về cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì quý vị phải niệm và nhập cái niệm Phật tam muội, gọi là nhất tâm bất loạn đó. Cái đó rất là khó, không nhiều người niệm được đâu.
Cái đó chúng con phải về tu thêm.
Cái đó phải về tu, phải chú ý tới cái phương pháp tu hành nữa, chứ không phải nói là niệm Phật không là đủ đâu.
Cũng không có thể được. Thì trong đây cũng con có biết là khi nào mà hạnh phúc được cái vọng tâm của mình rồi. Vâng, thì cái tâm mình nó mới định được một tí. Dạ vâng, nó thực sự là rất khó chứ không phải dễ. Cho nên là muốn hạnh phúc vậy thôi, cũng phải vừa tu phước tu huệ cho nó trọn vẹn. Chứ không phải chỉ có vài câu niệm Phật thôi mà có thể được. Dạ vâng, như là Pháp Sư giảng cho thế là cũng phù hợp với cái kinh Pháp Hoa. Không phải là ít phước đức công đức mà được, thưa quý thưa cô. Rồi cái này còn xin phép được về tu thêm vậy. Dạ, Nam Mô Phật. Trong đây Pháp Sư có nói rất rõ về cái tâm tính. Tính có nghĩa là gì? Khi ngài cái dịch ra là tính, tức là tâm không có được vọng động. Tính hậu năng an, tính hậu thì sẽ tâm sẽ được an lạc. Cho nên cái câu này con thấy là rất hay. Khi mà tính rồi đó, là lúc đó mình đụng với tất cả ngoại cảnh đó, nhưng mà không có bị ngoại cảnh chia phối. Dạ vâng, tức là lúc đó là mới an được. Dạ vâng, còn ngoài cảnh chưa có rút phối là bây giờ mình chưa có an, là chưa có định. Dạ Mô Phật.
Rồi, tính là cái, một cái cảnh giới của định đó.
Dạ vâng, cảm ơn Pháp Sư. Bây giờ chỉ còn có ít phút nữa thôi, thì xin Thầy Cô cho chúng con một bài cầu để mà kết thúc trong cái chương trình này. Chương trình tới là xin quý ngài khai triển cho con rõ thêm về cái tu phước đầy. Là mình cái bố thí, cái hạnh bố thí cũng là cái mà phước đức rất lớn để làm cái nhân bán sanh, thưa quý ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chương trình chúng tôi đã hết, kính chúc quý vị thân tâm tu lạc. A Di Đà Phật.